Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là phần điểm tin nhanh về thị trường tuần qua. Trong tiểu mục Tư vấn tiêu dùng, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn bài viết về cách chọn mua máy xay sinh tố. Phần cuối là tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm có phản ánh cẩn trọng khi chọn mua mỹ phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo nhận định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed về tình hình lạm phát ở Mỹ đã kéo tỷ giá đồng đô la sụt xuống mức thấp nhất trong hơn một năm. Cùng với đó, giá vàng thế giới tăng khá mạnh. Tại thị trường trong nước sáng 27 tháng 7, giá đô la Mỹ tự do đi xuống trong khi giá vàng miếng tăng hơn 100.000 đồng một lượng. Cùng ngày tại thị trường Thái Nguyên, trong phiên giao dịch lúc 17 giờ chiều, tập đoàn Doji Thái Nguyên niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,25 triệu đồng một lượng mua vào và 36,33 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 110.000 đồng một lượng so với cuối tuần trước. Giá vàng nhẫn tròn trơn dao động quanh ngưỡng 34,5 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và từ 34,85-34,95 triệu đồng một lượng cho chiều bán ra. Sang đến ngày giao dịch cuối tuần 28 tháng 7, giá vàng miếng, vàng tròn tại Thái Nguyên gần như không có sự biến động. Đối với tỷ giá đồng đô la Mỹ, áp lực giảm từ tỷ giá trên thị trường quốc tế dường như đang tác động đến giá đô la Mỹ trong nước. So với cách đây khoảng 10 ngày, giá mỗi đô la Mỹ tự do đã hạ khoảng 100 đồng. Trong tháng 7, tình hình xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì ổn định. Theo đó, tổng giá trị xuất khẩu trong tháng ước đạt 2,02 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, giá trị xuất khẩu khu vực trong nước ước đạt 22,3 triệu đô la Mỹ, tăng 0,8%. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 2 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,5% và chiếm tỷ trọng 98,9% tổng giá trị xuất khẩu trên địa bàn. Nhóm mặt hàng xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn vẫn là điện thoại thông minh và máy tính bảng, đạt 66,4 triệu chiếc với trị giá 11,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,9% về lượng và tăng 30,8% so với cùng kỳ. Linh kiện điện tử và phụ tùng khác đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 44%. Kim loại màu và tinh quặng kim loại màu đạt 181,5 nghìn tấn, đạt 121 triệu đô la Mỹ, tăng 18,6% về lượng, tăng 43% về giá trị. Sản phẩm may mặc đạt 115,5 triệu đô la Mỹ, giảm 5,3%. Sản phẩm từ sắt thép đạt 29,9 triệu đô la Mỹ, tăng 10,4%. Chè các loại giảm 2,9% về lượng và giảm 6,3% về giá trị.
Tiểu mục Người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, thị trường buôn bán mỹ phẩm hiện nay vô cùng đa dạng và người tiêu dùng không khó để tìm thấy những loại mỹ phẩm có thương hiệu từ bình dân đến hạng sang. Tuy nhiên, trên thực tế, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường không phải hiếm. Đã có nhiều trường hợp tiền mất tật mang với mỹ phẩm kém chất lượng.
Son môi, sữa rửa mặt, kem dưỡng da, nước hoa mang nhãn hiệu nổi tiếng như Dior, Chanel, Marc tưởng chừng chỉ có thể thấy trong các cửa hàng chính hãng thì nay dễ dàng tìm thấy tại các chợ, đặc biệt tại các khu chợ sinh viên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Khi so sánh về giá trị cùng một sản phẩm, dễ dàng nhận thấy sự chênh lệch rõ nét. Có mặt tại chợ sinh viên thuộc phường Quang Trung, trong vài người cần mua mỹ phẩm, qua xem xét một số mặt hàng tại đây nhận thấy, nếu như một thỏi son mắt chính hãng có giá 500.000 đồng, thì tại đây thỏi son mắt tương tự, cùng kích cỡ, đặc điểm, chỉ có giá 200.000 đồng. Hay một thỏi son Venvet chính hãng giá 300.000 đồng, thì tại đây chỉ với giá 75.000 đồng. Thậm chí cả thỏi son từng tạo nên cơn sốt trên các mạng xã hội là Christian Louboutin với giá bán chính hãng không dưới 2 triệu. Thế nhưng tại khu chợ này cũng chỉ được bán với giá 70.000 đồng. Sự chênh lệch về giá quá lớn khiến người tiêu dùng không khỏi băn khoăn đến chất lượng. Liệu đây có phải là một sản phẩm an toàn cho người sử dụng? Theo thông tư số 06-2011-TT-BIT quy định về quản lý mỹ phẩm, điều 1 khoản 1 có quy định về việc quản lý các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước, mỹ phẩm nhập khẩu để lưu thông trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, bao gồm rất nhiều yếu tố, trong đó một yếu tố quan trọng, đó là ghi nhãn mỹ phẩm. Ghi nhãn mỹ phẩm là thể hiện nội dung cơ bản cần thiết về mỹ phẩm lên nhãn để người dùng nhận biết, làm căn cứ lựa chọn và sử dụng đúng. Để nhà sản xuất kinh doanh quảng bá cho hàng hóa của mình và làm căn cứ để các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát. Đối với mỹ phẩm nhập khẩu, cần thêm một nhãn phụ. Nhãn phụ là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc được dịch từ nhãn gốc của mỹ phẩm bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của thông tư này mà nhãn gốc của mỹ phẩm còn thiếu. Tuy nhiên, các sản phẩm trong khu chợ này đều mang 4 không, là không tem nhập khẩu, không có đơn vị phân phối, không hạn sử dụng, không nhà sản xuất. Và quan trọng, không ai rõ mỹ phẩm này có những thành phẩm hóa học gì. Tất cả thông tin chỉ do người bán hàng cung cấp. Song không phải người bán hàng nào cũng rõ về xuất xứ từng sản phẩm.
Những chỗ sản xuất mình biết. Tại vì là họ mang mác công ty, họ đến, họ giao thì nói thật là thấy chuẩn chỉnh lấy thôi.
Đánh trúng tâm lý giá thành rẻ cùng những lời nói cam kết chính hãng từ các chủ cửa hàng, nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là các bạn sinh viên đã sử dụng không ít loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc này. Em Nguyễn Thị Uyên và Đỗ Thị Thanh, sinh viên trường Đại học Sư phạm, chia sẻ.
Mình thì cũng đã từng mua mỹ phẩm ở chợ sinh viên, vì ở đây thì giá thành nó cũng rẻ, hợp lý, phù hợp với cái túi tiền của mình, nên là mình cũng hay ra đây mua.
Mình đã từng mua mỹ phẩm ở chợ sinh viên, tuy nhiên là mình chỉ mua mascara hay là chỉ kẻ mắt, còn về son hay là kem dưỡng da thì mình nghĩ là chất lượng ở đây cũng không đảm bảo nên là mình không mua.
Vì sự thiếu hiểu biết của người tiêu dùng, vì lợi nhuận của người bán, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc vẫn được tiêu thụ hàng ngày một cách công khai. Việc sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây nên các bệnh về da, viêm da, dị ứng, thậm chí là ung thư da. Em Nguyễn Khánh Chi, một trong số những người bị viêm da do sử dụng kem dưỡng da mua tại chợ sinh viên. Gương mặt mặc dù đã được chữa trị và hồi phục, tuy nhiên làn da của Chi trở nên nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Nhắc lại khoảng thời gian đó, Chi cảm thấy rất hối hận và sợ hãi.
Hồi đó cũng không am hiểu về mỹ phẩm và cũng vì ham rẻ nên mình đã mua một lọ kem dưỡng da ở ngoài chợ sinh viên về dùng. Dùng được một hai lần thì mình cảm thấy da mặt bị mần, ngứa và nổi đỏ lên rất là nhiều. Mình đã đi đến khám bác sĩ và bác sĩ bảo mình bị viêm da. Sau đó thì mình đã ngừng sử dụng kem dưỡng da đấy một thời gian thì cảm thấy da mặt được cải thiện hơn. Các mần đỏ cũng giảm bớt đi. Mình có thử bôi kem dưỡng da lên da tay thì 5 đến 10 phút mình thấy da tay nó nổi mẩn đỏ và cảm thấy ngứa. Từ đó thì mình biết là da mặt mình bị viêm là do lọ kem dưỡng da mình mua ở ngoài chợ sinh viên. Vì vậy mình khuyên các bạn mua các loại mỹ phẩm kem dưỡng da thì các bạn nên mua những chỗ uy tín, dù đắt hơn một tí nhưng đảm bảo.
Trao đổi với bác sĩ Lâm Quý Nam, chuyên khoa da liễu Bệnh viện A Thái Nguyên được biết, hiện nay loại mỹ phẩm gây dị ứng nhiều nhất là kem dưỡng da, tiếp theo đó là kem tổng hợp và phấn trang điểm. Bác sĩ cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần cẩn trọng khi lựa chọn mỹ phẩm. Rẻ không có nghĩa là không tốt, nhưng hàng giả nhái thì chắc chắn sẽ gây độc hại. Vì vậy, người tiêu dùng cần thông minh trong sử dụng để đảm bảo sức khỏe cho chính bản thân mình, tránh trường hợp tiền mất tật mang. Đặc biệt, cần xem kỹ các thông tin ghi trên sản phẩm để biết rõ nguồn gốc xuất xứ, đơn vị sản xuất, đơn vị nhập khẩu, phân phối, ngày sản xuất, hạn sử dụng và chống chỉ định với những thành phần khác.
Mục tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, chiếc máy xay sinh tố đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các gia đình, đặc biệt là những gia đình có trẻ nhỏ. Tuy nhiên, việc tìm mua được một chiếc máy xay tốt, đẹp, bền, phù hợp với nhu cầu sử dụng thì không phải ai cũng biết đến. Nếu bạn đang quan tâm và muốn mua một chiếc máy xay sinh tố cho gia đình, thì những kinh nghiệm mà chúng tôi chia sẻ dưới đây có thể là rất cần thiết dành cho bạn. Bài viết Bí quyết chọn mua máy xay sinh tố rẻ, đẹp, bền, các bà nội trợ nên biết, đăng trên báo Chất lượng Việt Nam điện tử.
Trước tiên khi mua máy xay sinh tố, quý vị cần chú ý đến công suất của máy đầu tiên. Công suất của máy xay sinh tố là điều tối quan trọng khi bạn chọn mua máy, vì công suất của máy sẽ quyết định những loại thực phẩm mà máy có thể xay. Nếu bạn muốn chọn một chiếc máy xay có thể phá đá hoặc xay thịt, thì nên chọn những loại máy có công suất từ 500W trở lên. Những chiếc máy có công suất lớn sẽ có thời gian bảo hành lâu hơn, nhưng điện năng tiêu thụ của nó cũng lớn hơn so với các loại khác. Vì vậy, nếu nhu cầu của bạn chỉ đơn giản là xay các loại hoa quả thông thường, thì những chiếc máy có công suất tầm 300W là đủ. Thứ hai, cần chú ý đến chất liệu làm nên cối của máy xay sinh tố. Hiện nay, các máy xay sinh tố thường có bộ phận cối xay làm từ nhựa hoặc thủy tinh. Với những chiếc máy xay sinh tố có cối thủy tinh thường sẽ an toàn và đảm bảo vệ sinh, nhưng lại có nhược điểm là dễ vỡ và khá nặng. Những chiếc máy có cối nhựa sẽ bền, nhẹ hơn khi sử dụng, nhưng lại không an toàn khi xay những loại đồ nóng. Thứ ba, lưu ý đến tiếng ồn của máy xay sinh tố khi hoạt động. Các máy xay sinh tố thường có độ ồn trung bình khoảng 80 đến 100 decibel. Với những máy có công suất lớn thì độ ồn sẽ to hơn so với các loại công suất nhỏ hơn. Nếu gia đình bạn có người già hoặc trẻ nhỏ thì nên chọn những loại máy có độ ồn thấp để tránh gây ra sự khó chịu cho mọi người. Thứ tư, cần chú ý đến chế độ bảo hành của máy xay sinh tố. mỗi chiếc máy xay sinh tố có thời gian bảo hành khoảng 1 năm. Có một số hãng nhằm nâng cao mức độ cạnh tranh của mình đã nâng thời gian bảo hành lên 2 năm. Những loại máy có thời gian bảo hành dài sẽ đem lại mức độ yên tâm lớn hơn so với những dòng máy khác. Ngoài ra, thời gian bảo hành còn tùy thuộc vào công suất và mức giá của từng loại máy. Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 5 tháng 7.